Sau đây thì xin đến một cái ý kiến về quan tâm đến mục vụ di dân. Một vấn đề hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề phong phú. Kính mời ông Gioan Trần Quốc Dung, Ủy ban Mục vụ di dân của Hội đồng Giám mục.
Kính thưa quý đại biểu, trong 50 năm trở lại đây, do chiến tranh và những chuyển biến của xã hội, đất nước Việt Nam nói chung và giáo hội Việt Nam nói riêng, vốn hình thành phát triển dựa trên nền tảng định canh định cư trong đời sống gia đình cũng như nông nghiệp, hiện nay đang phải đối mặt với một thực tế lịch sử quan trọng, đó chính là sự di rời và chuyển động chưa từng có một số lớn dân chúng ở trong và ở nước ngoài. Thứ nhất, về tình hình di dân tại Việt Nam, không kể những cuộc di cư hay di tản tạm thời vì chiến tranh hoặc thiên tai, hay những cuộc di rời mang tính riêng tư về cái sinh nhai, những cuộc di dân quy mô trong những năm gần đây gồm: thứ nhất, trong nước, di dân lập nghiệp hay giãn dân do thay đổi nơi ở để định canh định cư lâu dài, từ những vùng đồng bằng có mật độ dân số cao tới các vùng cao nguyên đồi núi, khoảng 6 triệu người trong 30 năm gần đây nhất. Di dân thời vụ vì lao động hay học hành chuyển tới các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khoảng 3 triệu rưỡi người trong năm, trong những năm gần đây. Về hải ngoại, định cư lâu dài hoặc vĩnh viễn vì nhiều lý do, kể cả lập gia đình với người nước ngoài, khoảng 4 triệu người trong nhiều quốc gia ở các châu lục như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á. Di dân có thời hạn vì lao động hay học hành chiếm khoảng 1,5 triệu người trong năm. Đặc biệt trong số các di dân này, người giáo dân công giáo chiếm tỷ lệ không dưới 10%. Vấn đề thứ hai, vấn đề di dân đặt ra cho giáo hội Việt Nam. Nếu di dân đã trở nên một hiện tượng phổ biến trên thế giới ngày nay, đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề cho xã hội, thì với vấn đề trên, nó cũng đang trở thành thách đố, là cơ hội và cũng là dấu chỉ đối với giáo hội Việt Nam. Do đó, mục vụ di dân không chỉ là vấn đề chữa cháy, nhưng đòi hỏi phải có một đường hướng nghiêm túc, lâu dài và phải suy xét kỹ lưỡng để có thể giải quyết những thách đố đó, vì nó sẽ tác động sâu rộng trên giáo hội Việt Nam về nhiều mặt trong thời gian tới. Thứ nhất, về mầu nhiệm. Di dân đặt ra nhiều vấn đề cho đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Trước hết, việc mục vụ truyền thống cần được rà soát và canh tân, nhất là trong lĩnh vực bí tích và phụng sự. Việc này đòi hỏi một ý thức mới nơi hàng giáo phẩm cũng như sự cởi mở chân thành về phía giáo dân địa phương. Di dân phát huy đức tin trong một môi trường xa lạ với truyền thống đạo đức địa phương gốc, một số sẽ phải hội nhập trở lại. Điều này đòi hỏi phải có đối thoại giữa các truyền thống. Một đức tin sống và phát triển trong điều kiện di chuyển sẽ đòi có một nền giáo lý và thần học thích hợp hơn. Văn hóa và từ vựng tôn giáo cũng cần rà soát lại sao cho gần gũi và thích hợp với một xã hội đa diện hơn. Thứ hai, về vấn đề sứ vụ. Sứ vụ bác ái phục vụ, sự hiện diện của người di dân nghèo khổ kêu gọi ý thức bác ái huynh đệ nơi các cộng đoàn giáo hội tiếp nhận, trong việc phục vụ di dân cũng như kinh nghiệm làm chứng để tạo dịp cộng tác chung vai sát cánh với các tôn giáo bạn và các tổ chức thiện nguyện xã hội. Thứ hai, về sứ vụ truyền giáo, sự hiện diện của Kitô hữu di dân trong nhiều môi trường không công giáo là cơ may truyền giáo quý giá được ban tặng cho giáo hội Việt Nam. Vấn đề thứ ba, hiệp thông. Di dân có thể trở thành sợi dây nối kết đối thoại hữu hiệu giữa 26 giáo phận trong nước. Trong hoàn cảnh cộng đoàn dân chúa Việt Nam tản mát tại nhiều nơi trên thế giới, thúc đẩy mối hiệp thông cộng tác giữa giáo hội Việt Nam trong nước với các cộng đoàn dân chúa Việt Nam tại hải ngoại. Để kết luận, chúng con xin chân thành ghi ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thành lập Ủy ban Mục vụ Di dân. Chúng con cầu chúc Ủy ban làm việc hữu hiệu trong công tác được trao phó, cũng ước mong sớm củng cố Ủy ban giáo phận di dân trong bước tiến căn tân chính mình và tiến bước dòng khai của Chúa. Xin trân trọng cảm ơn.